Và có một cái câu chuyện xảy ra trong tuần rồi, đó là một cái ngôi nhà của một gia đình bốn anh chị em. Họ không có gia đình, họ sống chung với nhau một thời gian thì lần lượt theo tuổi tác họ qua đời. Và vì cớ họ không có gia đình, không có con cái, cho nên tài sản đó được sung vào cái công quỹ của thành phố. Nhưng mà có một người bà con xa cuối cùng nhận được một cái phần tài sản đó, họ bán cái nhà đó đi. Và khi mà bán cái nhà thì thành phố họ mua và họ dùng cái nhà đó để họ làm một, họ xây sửa lại tốt đẹp để họ làm một cái nơi để mà thu hút những cái người du lịch, tại nó rất là gần biên giới của những cái quốc gia châu Âu đó. Thì trong khi họ sửa sang thì những cái người tới họ dọn những đồ cũ ra. Và khi họ dọn đồ cũ ra thì họ khám phá phía sau cái tủ mà cũ kỹ bụi bám đầy á, thì có một cái hộp nhỏ khoảng găng tay cao giống như một hộp sữa. Và họ mở ra thì thấy trong đó 4 kg vàng, 4 cái miếng, mỗi cái kg bằng một cái bao thuốc lá và rất là nặng là vàng. Và sau đó thì họ lấy những cái thỏi vàng ra thì họ mới đổ ra nữa là 16.000 đồng xu vàng luôn, và trị giá đó gần một triệu đô la. Có nghĩa là cái tài sản của những cái người anh chị em này sống chung với nhau trong thời gian họ làm ăn cực khổ, dành dụm, nghĩ là mua từng thỏi vàng, mua từng đồng tiền để dành, để mà mình hưởng. Thì cuối cùng 4 người qua đời hết và không ai hưởng gì hết cả. Và cuối cùng thì cái số tiền đó cũng thuộc cái thành phố để họ dùng nó sửa chữa lại cái nhà và những cái công việc ích lợi. Cái câu chuyện này cho chúng ta thấy giống như dạ tràng xe cát Biển Đông, phải không quý vị? Phải không? Nhiều người, ông bà, anh chị em, chính mình tôi cũng bị bắt vô cái điều này. Mà mình nghĩ rằng mình làm ráng đầu tư, ráng invest, ráng cài, bỏ tiền xây viên thiệt là nhiều để mà về già mình hưởng. Mình mua cái nhà ở đâu đó, có thể là ở quê nhà, có thể là thành phố biển ở đâu đó, có thể là một cái nơi mà mình mơ ước để tuổi già mình ăn và dưỡng. Nhưng mà thường chúng ta không có ăn và dưỡng, tại vì quý vị biết là đến khi già là mọi người ở trong Kinh Thánh nói cho chúng ta, sách truyền đạo cuối cùng, thì theo tuổi tác thì chén vàng bị bể, cái dây bạc bị đứt, và cái linh hồn chúng ta trở về với Chúa và thân thể chúng ta trở về bụi đất. Thì những cái giá trị mà chúng ta đang đầu tư, đang làm lụng vất vả để nghĩ và mình hưởng, không bao giờ chúng ta hưởng được. Mà có khi chúng ta để lại cho một người khác, mà người mà chúng ta không biết người đó là ai. Đây là cái sự nhắc nhở cho chúng ta, để cho chúng ta biết dành cái ngày yên nghỉ cho linh hồn của mình, thay vì chúng ta chỉ kiếm tiền và kiếm tiền, không biết thứ hai đến thứ ba, không biết thứ ba đến thứ bảy và chủ nhật trôi qua, chúng ta cũng biết, tại vì chúng ta bị quấn vào, bị cuốn vào, hút vào trong một xã hội giống như một cái máy. Bài học buổi sáng hôm nay Chúa cho chúng ta thấy về cái sự nghỉ ngơi ở trong cái ngày của Chúa, đó là ngày Sa-bát. Chúng ta cần dành thời giờ cho bản thân của mình. Và trong Kinh Thánh cũng nói rằng ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu nói là không phải lập ra vì cớ Chúa. Thực sự nếu mà chúng ta để ý cái ngày Sa-bát, hay lục về ngày Sa-bát, hay là giữ ngày Sa-bát là ngày thứ bảy trong thời kỳ của người Do Thái cựu ước, là chỉ có sau khi mà dân Israel từ xứ Ai Cập làm nô lệ đó 400 năm trở về miền đất đường sự và mặt mà Chúa hứa. Có là thời kỳ Abraham miết, thời kỳ thời kỳ của Adam Eva miết, thời kỳ của Abraham, là trải qua hàng ngàn năm thì không có cái ngày Sa-bát. Mặc dù trong Kinh Thánh Chúa cho chúng ta biết về cái sự sáng thế, thì Chúa làm ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, và ngày thứ bảy Chúa yên nghỉ. Và Chúa nói đây là ngày thánh, ngày nghỉ. Và từ đó về sau không có nói đến luật Sa-bát. Nhưng mà luật Sa-bát được đưa ra ở trong Thánh, Chúa nói là vì cớ con người chúng ta. Tại vì Chúa thấy con người chúng ta giống như cái máy, giống như bốn anh chị em kia làm đầu tắt mặt tối, đầu tắt mặt tối, cứ tích trữ đừng đồng vàng vô, từng đồng vàng vô, rồi cuối cùng không hưởng gì được cả theo thời gian, không có hậu tự. Và Chúa muốn chúng ta được nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát. Đó là lý do tại sao luật ngày Sa-bát đưa ra rất là nghiêm ngặt, rất là nghiêm ngặt. Một người mà không giữ ngày Sa-bát trong xã hội người Do Thái, người đó sẽ bị loại trừ ra khỏi người cái dòng họ của họ, bà con của họ, xóm giềng của họ. Và thậm chí trong thời kỳ của Môi-se, khi đi qua về miền xứ Đường Chúa Mặt thì một người không tuân ngày Sa-bát, hai mẹ con ra lượm củi để mà nấu ăn cho buổi Sa-bát, thật sự đó là lý do họ đưa ra thôi, và cuối cùng hai người đó bị xử tử. Cho nên chúng ta thấy rất là nghiêm nhặt. Nhưng mà không phải vì cớ Chúa muốn cái ngày đó riêng cho Chúa, mà Chúa muốn cái ngày Sa-bát đó cho chúng ta, linh hồn chúng ta được nghe lời Chúa, thể xác của chúng ta được nghỉ ngơi, thì giờ chúng ta có được để với gia đình, chúng ta còn người chồng, còn người con, còn người vợ bên cạnh để chúng ta vui hưởng với nhau trong cái ngày yên nghỉ đó. Cho nên ngày Sa-bát rất là quan trọng với người Do Thái. Ở trong Kinh Thánh Chúa dạy cho chúng ta về cái sự Chúa tôn dưỡng ngày Sa-bát. Ở trong Luca chúng ta tiếp tục đoạn 4 thì nói là Ngài xuống thành Ca-bê-nơm thuộc xứ Ga-li-lê và dạy dỗ ở trong ngày Sa-bát. Tuần rồi chúng ta học về Chúa Giê-xu dạy dỗ, hay là Chúa Giê-xu vào trong nhà hội đền của Chúa để chúng ta đền thờ. Nhà hội là nơi đền tạm, không phải nhà thờ, không phải đền tạm, là một cái nơi mà có những người gia đình, cứ 12 gia đình, 10 gia đình trở lên hay 12 gia đình thì người ta, những người Do Thái họ lập ra một cái nhà. Ở Việt Nam mình dùng từ là nhà nguyện, nó giống như vậy. Và cho nên cái synagogue, có là cái nhà nguyện, là những người gia đình Do Thái họ lập một cái làng có nhiều gia đình thì họ lập nhiều cái nhà nguyện. Tại vì họ không có cơ hội đi đến đền thờ Jerusalem, là cái đền mà Chúa nói là đền tạm mà danh của Chúa sẽ ngự nơi đó. Họ sẽ đến đó một năm ba lần trong cuộc đời của họ, còn những ngày tháng còn lại thì họ đến cái nơi mà gần gũi nhất của họ, đó là nhà tạm. Và Chúa Giê-xu làm gương cho chúng ta vì sự thờ phượng ở trong đền tạm. Tuần rồi chúng ta học, ngày hôm nay chúng ta nói rằng chúng ta không có cần thiết nữa, có livestream, có video, có YouTube, có Facebook, có đủ thứ để chúng ta ở nhà và chúng ta thờ phượng Chúa. Thực sự đó là cái lý do làm cho chúng ta lười biếng và thiếu tấm lòng kính kiền, nhất là trong cái cơ hội khi mà coronavirus hay là pandemic nó lan tràn ra và chúng ta nghe nhiều về cái sự lây lan đó, thì chúng ta có lý do nhiều hơn để chúng ta ở nhà. Nhưng mà thực sự chúng ta biết rằng cái đó là một cái, tôi không phải là chống lại vấn đề khoa học hay là y tế, nhưng mà tôi muốn nói là ngày mà Chúa đến cầm gầm ma quỷ, biết cái ngày của nó thì nó hoảng sợ và nó làm cho chúng ta phải sợ hãi. Và trong Thi Thiên 27 vừa rồi chúng ta đọc chung thì chúng ta thấy rằng chúng ta để lòng tin cậy nơi Chúa, chúng ta sẽ chẳng sợ điều gì. Và tổng kết vừa qua trong ngày đại dịch đến giờ, quý vị biết bao nhiêu người chết trên thế giới chưa? Biết bao nhiêu người chết trên thế giới? Ai nhớ? Có ai biết không? Ai quan tâm không? Quý vị để ý đến cái dịch mà quý vị không để ý bao nhiêu người chết. Thực sự ở trên nước Mỹ người ta nói 300.000 người chết, và trên thế giới đến ngày hôm qua là ta nói 3 triệu người chết trên thế giới. 3 triệu người chết trong ngày bắt đầu tháng 12 năm 2019, và lộ ra bắt đầu tháng 2 của nước Mỹ chúng ta bắt đầu tuyên bố dịch đó, thì đến hôm nay là 3 triệu người chết. Nhưng mà quý vị để ý, khi mà chúng ta nghe ngày và đêm về Covid, làm cho mọi người phải sợ hãi. Quý vị có biết chăng là cái bệnh tim của nước Mỹ mỗi năm khoảng 600-700 ngàn người chết. Chưa kể những cái dịch lệ giống như là cancer, những tai nạn về lao động, và những cái chết đó cộng lại gấp mấy chục lần hơn cái Covid chết. Và một cái con số đơn giản hơn, không phải là tai nạn hay là những cái bệnh khác, tôi nói về người ta nói là nước Mỹ về vấn đề phá thai năm 2018-19 là tương đối thấp. Và quý vị biết con số mỗi năm những phụ nữ đi phá thai còn bao nhiêu không? Bao nhiêu cái thai nhi bị móc ra khỏi cái lòng, cái womb hay là cái lòng của người mẹ mỗi năm? Gần 1 triệu em mỗi năm. Trong thế giới, quý vị có thể Google về cái World Information, thì quý vị sẽ thấy là trên thế giới mỗi năm khoảng 560 triệu trẻ em bị giết chết ở trong lòng mẹ. Mỗi năm bao nhiêu quý vị? 56 triệu trẻ em. Không phải là 56.000, 560.000, 5.6 triệu, mà 56 triệu. Như vậy thì chúng ta thấy những cái dịch lệ mà chúng ta đang đối đầu với cái con số mà con người đã giết hại lẫn nhau bằng cái thai nhi đem ra khỏi lòng mẹ, cái nào đáng sợ hơn? Và bởi lẽ đó tôi muốn khuyên cho hội thánh không phải sợ hãi vì những cái gì chúng ta nghe. Chúng ta cần đến nhà của Chúa để thờ phượng Chúa, cần đến nhà của Chúa để giữ cái tấm lòng yêu mến Chúa lẫn nhau, cái sự yêu thương thông công, và qua điều đó người ta biết chúng ta là con cái của Ngài. Và khi chúng ta đến nhà của Chúa được thì chúng ta mới thấy tấm lòng của mình đang ở đâu. Tại vì trong Kinh Thánh chung nó rất là rõ, của cải các ngươi để đâu, lòng các ngươi để đó. Nếu chúng ta để của cải nhà mình, lòng của mình ở đó. Nếu chúng ta để của cải chúng ta ở trên thiên đàng thì lòng chúng ta ở trong nhà của Chúa. Phải không quý vị? Cho nên đừng có để những cái tin tức mà quý vị nghe ngày và đêm đó, và ma quỷ trong Kinh Thánh nói là nó là đứa nói dối từ lúc ban đầu. Và trong Kinh Thánh nó lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui, ma quỷ là đứa nói dối. Và đến ngày hôm nay chúng ta vẫn còn ám ảnh về Covid, phải không? Bây giờ chúng ta học về cái tâm tình tìm kiếm Chúa ở trong nhà của Chúa. Không phải là đi nhà thờ mới là giữ cái lễ nghi thờ phượng, mà chúng ta giữ thành một cái thói quen. Và Chúa nói rằng cái lòng của chúng ta yêu mến Chúa, nói bằng cái miệng nhưng mà cái lòng thì xa cách lắm. Thành ra Chúa muốn chúng ta bày tỏ bằng cái thái độ của chúng ta qua cái sự tôn vinh Chúa khi chúng ta đến nhà của Chúa. Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta qua hình ảnh đó. Đó là bài học vừa rồi chúng ta học. Ở đây Chúa nói trong khúc Kinh Thánh này nói là Chúa Giêsu vào thành Capernaum. Thực sự đây là không phải là cái thành, một cái làng lớn hơn cái nơi Nazareth. Và tuần trước chúng ta học Nazareth là nơi Chúa Giêsu được lớn lên, trưởng dưỡng, sinh sống với Mary và ông Joseph trong thời kỳ 30 năm. Và ở đó là miền Nam. Chúng ta hình dung Nazareth ở trong bản đồ Do Thái là đang ở vùng Lý Tư Tân, southwest của Colorado chúng ta. Và cái thành Capernaum là chúng ta tưởng tượng là Chúa đi lên cái thành phía bắc của thành Nazareth là đi bộ. Lúc đó không có phương tiện gì ngoài đi bộ, đi ngựa, đi lừa. Thì đi bộ lên đến Capernaum là giống như thành phố Lakewood, hay là trên chút xíu là Westminster hay là Golden. Nó cũng nằm phía bên tây của hồ Galilee. Và cái chức vụ của Chúa ở vòng quanh cái khu vực hồ Galilee trong khi mà Chúa giảng dạy. Nhưng mà Chúa đi đến đâu? Chúa làm công việc gì? Chúa vào nhà hội. Quý vị để ý không? Hồi nãy tôi nói cái tuần trước chúng ta học về nhà hội là cái nơi mà mỗi ngày Sa-bát dân sự của Chúa tập trung đến để nghe một cái người đọc lời của Chúa, giải thích lời của Chúa. Người đó không phải là ông thầy tế lễ. Thầy tế lễ họ tập trung cái công việc ở đâu? Ở tại thành Jerusalem và đền thờ Jerusalem mà thôi. Ở đó có những người được chứng tốt, họ là một chồng của một vợ, và có cái cách ăn nói nghiêm trọng, là giữ lời chứ không phải là nói hai ba lời hay là nhiều chuyện, là những người không phải là say xưa tối xỉn ngày xưa, mà những người phải làm gương tốt ở trong mọi sự, cho người đó sẽ đứng lên dạy dỗ. Và Chúa Giêsu vào, trong tuần trước thì chúng ta thấy là vào nhà hội thì người ta đưa ngài cuốn sách Kinh Thánh đó, ngài đọc. Và đến hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về Chúa Giêsu vào Capernaum, và ngài cũng vào trong nhà hội nữa. Cho nên đây là bài học cho chúng ta, đi bất cứ nơi nào nên tìm đến nhà của Chúa để chúng ta thờ phượng Chúa. Gia đình chúng tôi mỗi khi đi đâu mà lỡ cái Chủ nhật đó vắng ở đây thì chúng tôi sẽ tìm cái nhà thờ ở nơi chúng tôi sẽ đến. Ví dụ ở Cali, ví dụ Florida, ví dụ ở New York, ví dụ ở bên Washington. Con cái Chúa đã từng đi theo tôi thấy cái điều đó, phải không quý vị? Tôi đã làm tấm gương cho quý vị. Và tôi muốn nhắc quý vị tìm đến không phải là cho tôi mà cho lợi ích của chúng ta. Chúng ta sẽ học hỏi được nhiều hơn ở nơi hội thánh bài. Khi chúng ta đi xa, chúng ta có cơ hội gặp gỡ những người bạn mới, có là cái lợi cho chúng ta. Và cái ngày có nhiều khi chúng ta nói, ô mục sư tôi đi vacation có mấy ngày mà đi nhà thờ mất cái ngày Chủ nhật rồi. Đó là cái chúng ta sẽ mắc nhiều hơn cái điều mà quý vị đến nhà của Chúa. Tại vì khi chúng ta cho, chúng ta dâng thì chúng ta lại được. Và khi chúng ta muốn gì giữ cho chúng ta sẽ mất. Và bài học này Chúa cho chúng ta thấy cái hình ảnh Chúa Giêsu làm gương. Ngài đi đến đâu, bất cứ cái chỗ nào mà trúng cái ngày Sa-bát, ngài luôn luôn tìm đến nhà hội. Và xin Chúa giúp cho ông bà chị em chính mình tôi. Con cái nó dẫn mình đi, kệ nó, bây giờ ba mẹ muốn đi nhà thờ ngày Chủ nhật, con cái muốn đi đâu đi, chở ba mẹ đến nhà thờ. Đúng quý vị? Đúng không? Yếu quá vậy? Được không?
Dạ được.
Cảm ơn cô Linh, cảm ơn Chúa. Phải học cái tinh thần này. Học cái tinh thần tìm kiếm Chúa khi chúng ta có cơ hội. Bây giờ chúng ta thấy Chúa Giêsu vào trong nhà hội trong ngày Sa-bát. Mai mốt chúng ta sẽ có một đề tài học chuyên về lý do tại sao chúng ta thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật mà không phải ngày Sa-bát. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói đến ngày Sa-bát thoáng qua đây thôi. Theo luật lệ của Mô-xê, luật của Mô-xê, Chúa truyền cho Mô-xê các người phải giữ ngày Sa-bát. Hồi nãy tôi nói đầu giờ là chúng ta được yên nghỉ cho gia đình mình, bản thân của mình, và có cơ hội thờ phượng Chúa. Và ngày Sa-bát không phải là ngày của Chúa, mà ngày Sa-bát là ngày Chúa muốn dành cho chúng ta, để chúng ta có cơ hội tôn kính Chúa, thờ phượng Chúa, và nhất là cơ hội để nghỉ ngơi là thân thể của mình. Đó là lý do ngày Sa-bát được lập ra. Và ngày Sa-bát cái thời kỳ đó rất là nghiêm nhặt, mà thời kỳ của chúng ta đang sống là thời kỳ của tân ước, thời kỳ của ân điển. Và cái ngày, cái giờ không còn là cái công việc của đem cho chúng ta sự cứu rỗi nữa, nhưng mà cái lợi của chúng ta được nghỉ cái ngày thánh nhật hay là ngày đầu tiên trong tuần lễ, tại vì cớ ngày Chúa chúng ta sống lại. Hai tuần vừa rồi chúng ta kỷ niệm, ba tuần vừa rồi chúng ta kỷ niệm về sự phục sinh, quý vị nhớ không? Và sự phục sinh nói về Chúa Giêsu sống lại từ cái chết sau ba ngày dưới âm phủ. Và đầu tiên cái ngày trong tuần là ngày thứ nhất trong tuần lễ Chúa Giêsu sống lại. Ngài muốn ở đây cái là hình ảnh về thần học đó, là những cái gì về cựu ước ràng buộc chúng ta không còn giá trị nữa. Chúng ta không được ăn huyết, không được ăn thịt heo, không được đi bộ quá bao nhiêu ngày trong ngày, quá bao nhiêu dặm khỏi cái vùng chúng ta sống trong ngày Sa-bát. Chúng ta phải giữ lễ nào là lễ đại lễ chuộc tội, lễ thù ân, lễ nhiều cái lễ mà chúng ta phải dâng mỗi ngày, mỗi cuộc đời chúng ta trong năm. Và nếu chúng ta muốn giữ ngày Sa-bát thì chúng ta phải làm biết bao nhiêu cái lễ đó. Nhưng mà Chúa đã giải phóng chúng ta khỏi điều đó. Người ta nói rằng thời kỳ luật pháp là thời kỳ của cái nắm đấm soạn sắc. Con người mắt đền mắt, răng đền răng, quý vị đọc lại trong cựu ước đúng như vậy không? Và Chúa muốn chúng ta giải thoát khỏi điều đó, tại vì Chúa biết con người không thể làm được. Và bởi cớ đó, cảm ơn Chúa cho chúng ta được sống trong ân điển bởi sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Ngài làm tròn hết cái công việc mà con người ngày xưa họ phải làm. Và lý do thứ hai chúng ta giữ ngày thánh nhật, tại vì cái ngày đó cho chúng ta thấy là cái ngày nào ở trong nhà của Chúa thì là tốt đẹp hết cả. Quý vị, chúng ta giữ ngày thánh nhật tại vì chúng ta không giữ ngày Sa-bát, tại vì cái luật pháp không còn ràng buộc chúng ta. Và lý do thứ hai, Chúa cho chúng ta được sống nhắc nhở về sự phục sinh của Chúa. Trong thời kỳ cựu ước không có sự phục sinh. Con chiên chết, con chiên chuộc tội, con chiên phải giết, con chiên phải đuổi vào trong đồng vắng. Đó là hình ảnh của cái lễ chuộc tội. Hình ảnh của cái người nhận sự tha thứ của hình ảnh con chiên phải bị giết, bị đổ huyết. Nhưng mà Chúa đã làm trọn công việc đó. Và bởi cái đó chúng ta được tự do. Mỗi ngày thánh nhật để nhắc nhở lại chúng ta sự phục sinh vinh hiển của Chúa. Trong tuần mà chúng ta kỷ niệm về sự phục sinh cách đây ba Chủ nhật, thì tôi có nhắc lại, không phải ngày hôm nay chúng ta mới ăn bằng đẹp những thứ này để giữ ngày phục sinh. Và tôi nhắc rằng mỗi Chủ nhật là mỗi gì? Phục sinh. Và đó lý do chúng ta bằng đồ đẹp chúng ta ra nhà của Chúa. Ngày hôm qua tuần rồi chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa cho em Samuel được làm lễ bắt tên. Và ngày hôm qua Hội Thánh Mẹ cũng làm lễ bắt tên cho ba người. Và đây là cái điều mà tôi muốn chia sẻ và tôi cũng học được. Họ làm lễ bắt tên rất là trang trọng. Những cái người đó họ được dạy giáo lý bắt tên, họ được phỏng vấn và họ hiểu được ý nghĩa bắt tên như thế nào. Và khi làm lễ bắt tên rất là trang trọng, mọi người Hội Thánh Mẹ đó, tôi nói Hội Thánh Mẹ, một sư Blas đây, tất cả những người phụ nữ họ bằng áo đầm dài từ trên xuống dưới hết. Ban ngày họ đi làm họ bằng đồ bộ, đồ jean, quần áo mát mẻ như thế nào tôi không biết, nhưng mà họ bước vào nhà thờ bằng đồ rất là trang nghiêm sạch sẽ, giống như người Do Thái vậy, bằng kính từ đầu xuống cuối. Đó là người phụ nữ. Những người nam họ đi vào họ bằng đồ rất là sự, hoặc là áo sơ mi, hoặc là áo vest, họ bằng vô, không có cái áo trắng, áo thun và quần jean ở trong nhà của Chúa. Họ nói như vậy, nhà của Chúa phải là, tại vì trong Kinh Thánh Chúa nói điều gì? Hãy mặc trang sức thánh, hãy mặc trang sức thánh mà đến thờ lại Chúa. Chúng ta không hay là nói về hình thức bên ngoài, nhưng mà nói về cái tâm lòng của chúng ta. Và Hội Thánh Người Mẹ họ cho chúng ta cái gương đó quý vị. Tôi không phê phán, tôi không chỉ trích. Chúng ta tự do trong xứ sở này. Nhưng mà nếu được chúng ta đến nhà của Chúa, chúng ta nên bằng bộ đồ tốt nhất, đẹp nhất. Amen quý vị. Cảm ơn Chúa, tôi thấy mấy bà, mấy cô bằng đồ đẹp, mấy ông bằng đồ kỉnh kiệm. Và chúng ta tiếp tục làm cái công việc này bằng đồ đẹp nhất đến với Chúa. Và đó lý do mà chúng ta giữ ngày Thánh Nhật, được nhắc nhở ngày phục sinh của Chúa, được nhắc là Chúa chúng ta đã từ kẻ chết sống lại, được nhắc rằng Chúa chúng ta đã đắc thắng cái vương quyền của tối tăm, của ma quỷ. Và không có lý do gì mà chúng ta từ chối để nhà trong cái ngày mà Chúa chúng ta phục sinh hết cả. Chúa vào trong nhà hội để làm công việc gì? Chúa dự phần dạy dỗ. Và ở đây nói rằng Ngài xuống thành Ca-na-bê-rum thuộc về xứ Ga-li-lê dạy dỗ trong ngày Sa-bát. Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dùng quyền phép mà phán hay là dạy. Có nhiều khi chúng ta bị cái vấn đề tổ chức, hình thức, về cái vấn đề cái tên, cái tuổi, mà chúng ta muốn cái người mục sư của mình phải cái bằng cấp bao nhiêu đó, giống như trong xã hội đời này, phải là người có khả năng ăn nói, người phải thế này thế khác ở trong cái tư cách là người quản nhiệm. Nhưng mà chúng ta thiếu cái điều quan trọng nhất, đó là chúng ta muốn cái người quản nhiệm hay là người mục sư, người trang bày của quý vị như thế nào. Tại vì lý do có nhiều người giảng trong thời kỳ Chúa Giêsu, họ giảng theo lý thuyết. Khi được mời lên để giảng thì một cái người Pharisee nói: các ngươi phải cầu nguyện ngày 5 ngày 5 lần nữa chưa? Mà ở nhà ông cầu nguyện lần trong một ngày, có khi ông quên cầu nguyện luôn. Các ngươi, các ông bà phải nhớ dâng hiến phần 10 nữa chưa? Mà đôi lúc ở trong Kinh Thánh, tôi không phải nói, ở trong Kinh Thánh chưa nói về những người Pharisee. Các ngươi nói người ta ăn dâng phần 10 nhưng mà các ngươi lại ăn cắp, phải không? Rồi họ nói các ngươi phải kính kiền, các ông bà đến nhà thờ phải kính kiền nghe chưa. Ở trong Kinh Thánh chưa nói là họ giống như một cái mồ mả trắng tô đẹp, sạch sẽ bên ngoài nhưng mà bên trong đầy dẫy những xương cốt khô héo. Họ chỉ dạy đâu, trên lý thuyết. Họ không dạy qua cái nếp sống của họ, họ không dạy qua cái cách làm gương mà cái điều đó Chúa Giêsu đã làm. Chúa Giêsu trong 3 năm chức vụ thì Chúa đem các môn đồ, 12 môn đồ theo Chúa, và họ thấy Chúa ăn, họ thấy Chúa nói, họ thấy Chúa thi hành chức vụ giảng dạy, họ thấy Chúa đối đáp với những người Pharisee, những người dạy luật lúc bây giờ, họ thấy Chúa gặp gỡ trực tiếp với những người thông giáo và những người thầy tế lễ. Họ biết cái cách ăn nói như thế nào, được Chúa trang bị ngày và đêm, không phải là Chúa dạy trên lý thuyết. Và đây nó là khi mà những cái người này lần đầu tiên nghe Chúa Giêsu giảng ở tại thành Ca-bê-nơm thì họ ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên về điều gì? Họ ngạc nhiên về sự dạy dỗ của Chúa rất là lạ lùng và quyền năng, sống động, không phải là một mớ lý thuyết mà được trang bị trong các trường chủng viện thần học, không phải là một mớ những cái kinh điển mà những người trước truyền lại cho người sau, mà Chúa dạy bằng quyền năng. Hội thánh của Chúa ngày hôm nay cũng cần giống như vậy. Chúng ta cần có những người hầu về Chúa bằng cái đầu gối của mình, mỗi ngày đến với Chúa bằng sự cầu nguyện. Chúa sức dầu cho để bày tỏ cái ý tưởng lời của Chúa như thế nào. Cái điều đáng buồn mà quý vị có thể đọc trên những cái báo, nhất là báo Hướng Đi, cái mục đi tìm mục sư đó, là mục sư đó phải nói ở hội thánh chúng tôi đang tìm mục sư. Ông mục sư đó phải tối thiểu chuẩn bị ra kinh nghiệm hầu về Chúa 3 năm đến 5 năm, phải nói fluent Vietnamese và English, là nói ngôn ngữ song toàn đó, và phải có khả năng trưng bày. Dĩ nhiên ông nào cũng có khả năng đấy cả, nhưng mà thiếu cái mục, tức là cái người nào có tấm lòng yêu mến Chúa, tận tụy kinh nghiệm xả thân và bằng đức tin, sống trong đức tin và sống làm gương cho những người khác. Có nhiều người nói ơ đó là cái điều tự nhiên ông mục sư nào phải có, mà không phải, không phải là như vậy. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học được cái tâm tình từ nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu dạy dỗ bằng quyền năng, chúng ta cũng cần những người hầu về Chúa bằng quyền năng. Có một vài nhà thờ họ chỉ mời các vị diễn giả là những gì tên tuổi xin bằng cấp. Tôi không nói xấu hay là đã phá vấn đề học vấn, mà tôi muốn nói là đôi lúc chúng ta bị sai lầm cái chỗ đó. Sai lầm cứ mời hết ông mục sư này, mời mục sư khác giảng riết. Và tôi có cơ hội tôi đến những hội thánh như vậy, tôi hay nói thật. Và tôi nói thật quá là mọi người không thích. Tại vì tôi nói thật như thế này, có nhiều người họ giảng như thế nào hội thánh của họ ngủ gục lên ngủ gục xuống hoài. Khi họ giảng tín đồ cứ gật đầu khen hay hoài, tại vì ngủ gục. Nhưng mà họ ra ngoài những tiểu bang thành phố khác, họ giảng rất là sống động, tại vì họ chuẩn bị ngày và đêm, chuẩn bị kinh khủng lắm, và họ được tán dương, được khen ngợi. Và tôi chia sẻ với hội thánh đó, hãy nhìn, tại vì Chúa nói chứ không tôi nói, hãy nhìn cây, nhìn trái thì biết cây, nhìn trái biết cây là nói về cái kết quả. Chúa nói không ai hái cái cây trái nho ở trong cái cây gai được, cái bụi gai được, hoặc là chúng ta không thể hái trái cam ở trong cái cây chanh được. Có ai từng hái trái cam ngọt ngào trong cây chanh không? Có ai không quý vị? Không. Chúa dạy hãy nhìn trái biết cây, hay nói cách khác hãy nhìn cái kết quả. Và tôi chia sẻ với một số các hội thánh mà tôi đã từng đi qua đấy, đừng có chạy theo những cái gì mà con mắt đời này chạy. Chúng ta phải khác. Chúng ta thuộc thế gian này, chúng ta là con cái của Chúa. Và tôi khuyên hội thánh đây nhiều lần như vậy. Giả sử Chúa kêu gọi tôi về với Chúa, hội thánh sẽ tìm một người nào, phải không? Tôi đã từng chia sẻ. Và tôi nói là hội thánh ở nơi đó, cái ông mục sư đông giảng riết, hội thánh ngủ gục riết, hội thánh đóng cửa luôn, mà chúng ta giảng riết, mời họ riết ở đây, thì chúng ta cũng sẽ giống gì? Giống y như vậy. Phải không quý vị? Tại vì cái tâm tình của họ không làm cho cái hội thánh họ sống lên được, mạnh mẽ được, phát triển được. Thì những cái bài giảng giáo điều đó, những bài giảng trên sách vở đó chỉ đem cho chúng ta sự chết. Và Chúa Giêsu thì ngược lại cho chúng ta hình ảnh là giảng trong quyền năng, giảng trong cái sự sống của Ngài bằng cách làm gương của Ngài. Mỗi năm hội thánh của Chúa đây có cơ hội đi ra, những năm về trước trừ năm vừa rồi, năm vừa rồi chúng ta có đi phải không? Đi trại, quý vị nhớ trong cái dịp Labor Day phải không? Lên ở trong những ngày trại, chúng ta được học hỏi, được vui chơi, được ăn uống thì nhiều, phải không? Được trò chuyện, được gặp gỡ lẫn nhau, được nghỉ ngơi những công việc của mình. Ít nhất là một lần trong năm, thường những năm về trước là hai lần ở trong năm, Memorial Day sắp tới hay là Labor Day. Nhưng mà có những ngày trong năm tôi cũng dành riêng để mà tôi dẫn một số những cái người nhân sự của Hội Thánh đi ra nghỉ ngơi. Mặc dù anh em cũng bận việc công việc, giống như bao nhiêu người cũng phải làm ăn sinh sống, nhưng mà cảm ơn Chúa cho một số nhân sự đi theo. Để làm gì? Thứ nhất là họ được nghỉ ngơi, họ được renew lại, refresh lại. Chúa Giêsu đi lên núi, Ngài đem theo 12 môn đồ. Nhưng mà có những lúc Ngài đi qua bờ hồ với 12 môn đồ, hay là có khi 500 môn đồ, có khi 50 môn đồ, có khi Ngài giảng với 3.000 người đàn ông, không kể đàn bà và phụ nữ, hay 5.000 người. Nhưng mà có khi Chúa lên núi chỉ phía rơ và dân thôi. Và cũng lẽ đó tôi đem những nhân sự tôi đi. Và trước ông bà Lai còn khỏe thì năm nào cũng đi với chúng tôi. Ngoài đi với hội thánh đi chung, chúng tôi còn những cái cơ hội đi riêng với nhau. Để làm gì? Những người đó họ gần gũi nhau, gần gũi Chúa, tâm sự lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau những gì mà họ đang gánh mắc. Và hơn nữa, qua cái cuộc sống mỗi ngày, dù là một tuần lễ đó, họ biết được tôi ăn ở, tôi làm gương như thế nào đối với họ. Tôi đi ăn bên ngoài, họ biết tôi đi ăn như thế nào. Gặp gỡ những người khác bên ngoài, không phải là tôi chỉ nói suông ở đây, và họ biết tôi gặp gỡ những người khác như thế nào. Vừa rồi tôi nhân qua và chúng tôi đi ăn tối, mấy đứa con tôi dẫn chúng tôi đi ăn ở nhà hàng Nhật ở gần đây, quên mất cái tên, tôi hay dở cái tên Yosho Kuju gì đó, nhà Nhật. Và khi chúng tôi ngồi ăn ở đó thì tôi thấy cái người chef, người làm sushi, tôi thấy hơi quen quen và tiếng ngó, tôi nhớ người này. Và tôi nói với Bảo Lộc, như cái người này mình đã gặp ở trước là một nhà hàng khác, phải không? Và Bảo Lộc nói, đều cái mắt sao nhìn ra, sao anh biết được, lâu lắm mình không có đến nhà hàng. Thì sau khi chúng tôi ăn và chúng tôi ra thì tôi nói, tôi tới tôi hỏi cái người phục vụ ở cái bàn, tôi hỏi cái người đó tên gì, nói, ô, anh đó tên là Heru, Heru đó. Và tôi nói, đúng rồi, cái người này tôi đã từng biết. Và tôi lại, và tôi say hi, anh gặp gỡ tôi, anh lột cái mặt mát xuống, đang làm mà, lột mát xuống, are you Lee? Tại vì khi mà tôi thường giới thiệu người khác, tôi nói là tôi tên là Lim Lê và nói Lê, Lê cho họ dễ hiểu. Và ông mừng rỡ và anh nói là thiếu cái quầy sushi thì anh có thể ơn thôi, anh mừng quá, lâu quá rồi không gặp chúng tôi. Và tôi trò chuyện với anh một thời gian rồi tôi ra về, tôi nói với Nhân, những cái chỗ nhà hàng thường thường là nơi chúng ta chỉ trả tiền để phục vụ, mà chúng ta ít biết rằng có những lúc Chúa cho chúng ta có cơ hội để chúng ta làm chứng nhân một ít một xíu cho những người đó. Và những cái người giống như Hero, hay là trước đây tôi nói, tôi kể cho Nhân nghe, anh này làm ở nhà hàng Red War. Và ở nhà hàng Red War đó, khi chúng tôi tới mỗi lần ăn, quý vị nhớ không, thì luôn luôn có một cái gì sushi đặc biệt, rất là đặc biệt, và anh đem ra. Và từ đó về sau, mỗi lần tôi tới thì luôn luôn có một cái gì đó. Không phải là tôi kể tôi khoe, mà mọi người đều ngạc nhiên. Những cái bàn chung quanh hỏi tại sao cái bàn này có, mà họ không biết cái món này để họ order. Thì mấy người bên đây, mấy cái người phục vụ bên đây, đây là cái dĩa đặc biệt do kênh chết đó là. Bây giờ họ hỏi, và mấy ông, tôi nhớ một số vị mục sư đi ăn với tôi trong một buổi tối đó cũng giống như ngạc nhiên đó, ủa cái bàn này đâu, cái tại sao có cái dĩa bự, một chiếc tàu bự, một cái dĩa bự như thế này mà rất là đặc biệt, rất là ngon. Thì mấy cái cô phục vụ mới chỉ do cái anh chép, và chỉ lại cái anh chép đứng ở hàng sushi, và anh đưa tay chào mấy người đấy. Ủa sao không biết mình mà không làm gì? Thì cái cô Daisy, cô đó cũng tình đồ hội thánh Indonesia, nói ồ cái đó là làm đặc biệt tại vì có ông mục Silim ở đây. Họ hỏi ủa tại sao anh làm gì mà ông đó ông làm đặc biệt vậy? Thì nói không có gì hết. Một cái lần nọ chúng tôi đi ăn, cũng các bạn tráng niên đi ăn, và có nhiều người tới lấy đồ ăn sushi mà tới All You Can Eat, thì cái chỗ ảnh làm, thì có một số người complain nói là cái anh đó khó chịu mà lầm lì lì, không thèm hỏi, không thèm nói, mà không vui lắm khi mà làm sushi. Và tôi nghe ồ vậy hả, và tôi cũng giống như mọi người, tôi lấy sushi, tôi ăn sushi. Và trước khi tôi tới, tôi say hi với anh cũng bận rộn đang làm, anh cũng say hi tôi giống như bao nhiêu người khác. Tôi hỏi anh làm đây lâu chưa, anh trả lời anh làm được bao nhiêu năm. Rồi tôi hỏi anh làm công việc có cực nhọc lắm không, như thế nào, và anh nói ổn làm cũng phải đứng từ sáng đến chiều, mà anh là người chính ở đây cho nên anh làm rất là nặng nhọc. Tôi hỏi anh như vậy là gia đình còn dành thời giờ gia đình, chắc là tối về mệt mỏi rồi có thời giờ gia đình không. Bắt đầu anh đứng anh ngó tôi, nước mắt đầu chảy xuống. Rồi tôi hỏi tôi xin lỗi vì làm anh như vậy. Nó không, tại anh là người đầu tiên mà hỏi thăm gia đình với tôi. Và tôi có được 3 đứa con, gia đình chúng tôi đang ở Malaysia, và mỗi năm tôi được về thăm một lần mà thôi. Rồi chúng nó chừng nãy tuổi, và anh mở cái phone ra chỉ tôi những đứa con của anh, 3 đứa, và anh hãnh diện về đứa con, anh nói nhiều. Và tôi cũng nói tôi cũng có 3 đứa con trai đi ăn tôi ở bàn đó đó. Anh nói vậy hả, và tôi dẫn mấy đứa về giới thiệu. Và từ đó về sau mỗi lần ăn PC2 và hỏi thăm con cái anh coi không, vợ anh như thế nào, công việc anh, và cứ mỗi lần như vậy. Một lần nọ thì chúng tôi đi tới, anh đem được một cái người chạy bàn đem tới một cái gì đặc biệt, tôi hỏi chúng tôi không có biết cái này để order, thì mấy cái cô này nói cái anh đó đó. Và quý vị biết không, anh là người Hồi giáo, anh tên là Mohammed. Và tôi chia sẻ câu chuyện này cách đây chắc cũng cả chục năm rồi phải không, hội thánh có thể quên. Và anh nói anh ráng làm để anh dành thời giờ, dành tiền để anh đi tới theo cái người Hồi giáo, trong đời có hỏi nhất phải đi tới Mecca và xứ thánh còn một lần, để nói anh sẽ dành để đem vợ đem con anh tới đó một lần. Và tôi cũng giới thiệu tôi là ai, tôi là người một mục sư, và mình nói nhẹ nhàng làm chứng về Chúa cho anh nhẹ nhàng. Và có những khi mà khách vắng, tôi nói tôi có thể cầu nguyện cho anh được không, anh nói được anh cầu nguyện, mời cầu nguyện. Thời gian trôi qua, một lần nọ những bữa ăn thì luôn luôn khi lâu lâu chúng tôi tới thì anh làm một gì đặc biệt đãi cho chúng tôi. Trước một lần sau đó không lâu thì một lần nọ chúng tôi đến và đang ngồi ăn, đến khi chúng tôi chuẩn bị về, anh cũng làm cái gì rất là đặc biệt cho chúng tôi. Đến ra anh nói đây là lần cuối cùng anh gặp gỡ chúng tôi, là nói là giờ phút anh để chuẩn bị tiền bạc là xong xuôi, chuẩn bị đi qua Mecca, Saudi Arabia, và ngày cuối ở đây luôn, rất là vui. Tại ráng ở đây chứ đúng ra anh cũng nghĩ cái tuần lễ trước đây rồi gặp gỡ mình. Và anh bye bye, tạm biệt. Nhưng mà nói là trước khi tôi bye á, tôi có giới thiệu với cái người check kế tiếp tôi, anh nói là Heru, anh đã làm rất là giỏi, rất là ngon. Mà tôi cứ dặn anh đó, mỗi lần mà thấy anh tới thì cũng nhớ làm cái gì đặc biệt cho tôi. Và không phải vấn đề ăn, mà tôi nói ô, lúc đó không biết cô Sơn Tiên Bảo còn nhớ không, chúng tôi quay quần lại với anh, chụp hình cái chung, anh muốn chụp hình với chúng tôi. Và tôi nói trước khi anh đi, tôi muốn cùng mình cho anh, chúng tôi cùng mình cho anh. Anh mừng rỡ lắm quý vị, mừng rỡ. Và anh cúi đầu xuống để cho chúng tôi cùng. Và đó lý do tôi nhắc anh Heru này là như vậy. Có những khi chúng ta đừng có bàng quan quá. Chúa cho chúng ta cơ hội đi đến đâu, hãy nắm bắt cái cơ hội. Nói một ít nhiều về lời của Chúa. Khi Chúa Giêsu đến thành là Capernaum, Ngài không có bỏ lỡ cơ hội. Ngài đến đó bắt đầu giảng dạy lời của Chúa. Và không giảng bằng cái lý thuyết, không giảng bằng cái kinh nghiệm riêng tư, bằng khả năng ăn nói, mà Ngài giảng bằng quyền năng, bằng cái sự sống của Ngài. Quý vị có để ý điều đó không? Thì nếu mà quý vị trong tương lai Chúa cho chúng ta đi bất cứ nơi nào, hãy tìm đến nhà của Chúa để thờ phượng Chúa. Lý do thứ hai tôi muốn nhắc điều này, nếu mà giả sử Chúa đem tôi về với Chúa, hay là đem đi một cái mission nào đó, quý vị phải tìm được một mục sư có khả năng ăn nói giảng dạy là một cái chuyện, nhưng khả năng đó chỉ là trôi qua theo thời gian. Và chúng ta cần một người mục sư có tâm tình, có lời của Chúa, có quyền năng cầm theo. Amen quý vị. Bây giờ chúng ta thấy khi mà giảng dạy xong, lúc đó ở trong câu số 4, 33 câu 4, đoạn 4, câu 33 nói gì? Và trong nhà hội có một người bị tà ma ám. Quý vị có ngạc nhiên không? Nhà hội là nơi nào? Những người tìm kiếm Chúa, thờ phượng Chúa, hát ca ngợi Chúa, đọc lời của Chúa, nghe lời của Chúa. Nhưng mà ngay nhà hội đó có ai? Có nghĩa là không phải là nhà thờ không có ma quỷ vào đâu. Có không quý vị? Bằng chứng đây Chúa nói. Nhà hội họ có một người bị tà ma ám, ở đâu ở nhà đó, mà đến ở trong nhà hội, ma quỷ nó cũng nhập theo, đi theo. Tôi nhớ hồi nhỏ chúng tôi coi những cái phim truyện bằng tranh, thì câu chuyện đuổi quỷ, thì thấy ông thầy chùa cầm tượng Phật, bọn linh mục cầm thập tự giá, đi đâu ma quỷ không sợ hết. Ma quỷ không sợ đâu quý vị. Từ lúc chúng ta nói ở chúng ta có kinh thánh trên tay, đi đâu ma quỷ cũng sợ, không, nó không sợ đâu. Thậm chí nó còn giỏi kinh thánh hơn ông bà anh chị em nữa. Tại vì khi mà Chúa Giêsu bị cám dỗ trong đoạn 3 của Luca, đoạn 2 của đoạn 3 Luca, Chúa Giêsu bắt đầu sứ mạng của Ngài, thì Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong đoạn 3. Ma quỷ nó dùng lời kinh thánh để nó cám dỗ. Nếu mà Chúa là Đức Chúa Trời, hãy lấy nói cục đá này thành bánh đi. Quý vị thấy chưa? Rồi chưa hết, lần thứ hai, nếu mà Chúa là Đức Chúa Trời, con Đức Chúa Trời thật, thì hãy nhảy xuống khỏi cái nóc đền thờ Jerusalem mình gieo xuống đi. Tại vì trong Thi Thiên 91 nói rằng thiên sứ sẽ nâng người trên bàn tay mình. Quý vị thấy mà quỷ giỏi kinh thánh không? Biết hết. Và nói nếu mà Chúa là Đức Chúa Trời, hãy quỳ xuống trước mặt nó đi. Ma quỷ nó giỏi kinh thánh hơn ông bà anh chị em. Nếu chúng ta không học, không trang bị lời của Chúa, đừng bao giờ nghĩ là tôi cầm cái cuốn kinh thánh đi, ma quỷ nó sợ, bỏ cuốn kinh thánh lên xe không bao giờ lật, không bị an toàn, không có bị accident, sai lầm hết. Chúng ta bị đánh lừa. Hãy học lời của Chúa, lời của Chúa trong lòng của chúng ta, để chúng ta có thể đối diện với hoàn cảnh chúng ta mỗi ngày. Cho nên chúng ta đừng có lạ khi mà nghe nhà thờ này đang nhóm có một người đứng lên la hét lăn lộn tại bị quỷ ám. Trong nhà hội lúc bây giờ, cách đây 2000 năm về trước, đã có câu chuyện này xảy ra rồi. Xin Chúa cho chúng ta biết một điều: nếu chúng ta thiếu huyết của Chúa Giêsu trên thập tự giá đổ ra cho mình, mà mình nhận lầm cái sự cứu rỗi riêng tư, thì chúng ta không bao giờ tránh được khỏi cái quyền lực tối tăm của ma quỷ đâu. Dù chúng ta đi nhà thờ 50 năm, 30 năm là con cái dòng dõi tín đồ, cựu tín đồ, quý vị cũng thoát ra được khỏi cái quyền lực tối tăm của Satan đâu. Trừ khi chúng ta thật sự ăn năn và nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống của mình. Chúa Giêsu tẩy xóa hết tội lỗi của mình. Chúa nói rằng tội các ngươi đỏ như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dù đỏ như son trở nên trắng như lông chim. Và bởi cái đó, khi chúng ta có quyền và huyết của Chúa thanh tẩy đời sống của mình, ma quỷ nó sẽ biết chúng ta là ai. Chúa Giêsu giảng dạy thì ngay lúc đó một người bị tà ma ám và cất tiếng kêu lớn rằng: Hỡi Giêsu Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Chúng ta biết ma quỷ không? Ma quỷ nó biết hết mọi điều, phải không quý vị? Nó biết tương lai của nó là cái nơi ở, nơi hồ lửa đời đời, không phải là thiên đàng. Khi mà Satan cùng quỷ sứ nó kéo ra 1/3, khi mà thiên sứ trưởng kéo ra 1/3 các thiên sứ để chống lại nghịch Đức Chúa Trời, thì nó biết cái số phận của nó là cái hồ lửa đời đời dành cho nó. Và bởi cớ đó, khi mà cái ngài của nó thấy càng gần tận số chừng nào á, thì nó càng hung dữ, càng vẫy vùng chừng nấy, càng lăn lộn chừng nấy, càng khủng hoảng cái chừng nấy, và lôi kéo biết bao nhiêu người theo nó có thể được để mà chết chung với nó. Chúng ta thấy ngày hôm nay cái xã hội chúng ta điên cuồng quá. Một số những cái người sống phong trào tự do, và nhất là những cái nhà mà soạn nhạc, viết nhạc cho cái lối ngày hôm nay. Chúng ta vừa rồi tôi có kể một số những bản nhạc mà quý vị nghe ở trong cái chương trình hát Time Show của Super Bowl đó, toàn là lời tục tiểu ca ngợi Satan, ca ngợi tình dục, ca ngợi về rớt, về nghiện ngập, hầu hết trong đó là những lời chửi thề rất là nhiều, mà mọi người vỗ tay hay quá. Chúng ta đang bị ma quỷ tấn công chúng ta bằng những cái câu ca tiếng nhạc mà chúng ta không biết. Chúng ta để Chúa qua một bên mà chúng ta không biết, và chúng ta đang bị thua tuột mà chúng ta không biết. Chúng ta đang để ma quỷ trong lòng của mình mà mình không biết. Ngày hôm nay các em, trẻ em chúng ta, con cái chúng ta cứ đeo cái headphone vào, nó nghe những cái bài nhạc, quý vị có biết không? Không. Quý vị tin tôi đi, biết bao nhiêu cái chữ chửi thề ở trong đó. Hãy nghe đi, nhắc nhở con cái của mình. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta có đời sống thánh khiết. Ma quỷ nó biết, nhưng mà chúng ta học cái bài này, điều này, ma quỷ nó biết thì giờ của nó, và nó dằn hoảng lên. Cho nên chúng ta đừng có ngạc nhiên khi thấy xã hội chúng ta đang điên cuồng. Những người tội nhân ngày hôm nay được tôn thành những người thánh nhân. Quý vị thấy không? Trong khi cái tên mà xài tiền giả, hăm dọa giết người này, hăm dọa người khác, biết bao nhiêu cái lần tội phạm, khi mà bị bắt thì nó chống lại cảnh sát, và cảnh sát đè cầm như thế nào, cuối cùng người ta chết. Chết không phải là vì đè ngập thở chết, mà cái nghiện ngập rớt trong người ba lần hơn cái lượng rớt của người bình thường dùng. Và cái bà Pepsi, tôi xin lỗi đây, không biết cái ai ủng hộ bà không, tôi không biết có ủng hộ tôi cũng xin lỗi. Bởi vì đây là lẽ thật, quý vị coi TV đi, đi vô với cái vị tổng thống ngày hôm nay của chúng ta quỳ gối trước cái quan tài tôn làm thánh. Còn những người mà cảnh sát đã đang bị xử đến ngày hôm nay chưa xong, họ đòi gì? Ở chết rồi tử hình những người đó. Trong tuần qua có một cái bạn 20 tuổi bị bà nữ cảnh sát chặn lại. Anh ta chống đối khi mà còng giật xe, bà này rút cái súng ra bắn. Thay vì bà nói là bà taser là súng điện, thì bà rút đúng súng thiệt và bắn chết, là bị người ta biểu tình kinh khủng 5 ngày đêm qua chưa có nghỉ ngơi. Và thị trưởng đó bắt ra lệnh là bà này phải bị bắt ở tù. Bà bị đuổi ra khỏi ngành cảnh sát và bị bắt ở tù ngày hôm nay. Những người tội nhân thành thánh nhân hết. Những người thi hành công bình để thật cho xã hội của chúng ta, an ninh cho chúng ta, thì thành những người tội nhân hết. Những trẻ em vô tội bị móc ra khỏi lòng ruột của người mẹ, hàng triệu em mỗi năm, thì không có điều gì hết cả. Những nhà thờ nhóm lại thờ phượng Chúa thì nó đông quá, họ đóng cửa lại, bắt ông mục sư đem nhốt đi, thì đó là cái điều công chính. Xin Chúa cho chúng ta biết thế giới của chúng ta đang ở trong ngày lộn xộn, bất an, không công bình, càng ngày càng nhiều, lý do là ma quỷ nó biết cái ngày của nó rất là gần. Đừng có ngạc nhiên thấy những điều đó xảy ra, và hãy cầu nguyện xin Chúa cho chúng con đức tin vững vàng, trung tín với Chúa mỗi ngày. Và xin Chúa cho chúng ta phải sẵn sàng để đánh trả với những cái điều ác. Đừng thỏa thuận với điều ác, đừng chấp nhận với những điều đó. Và xin Chúa cho chúng ta học cái tâm tình tỉnh thức. Tại nếu không, chúng ta đang bị ru ngủ mà chúng ta không biết. Đây là cái điều mà ma quỷ nó biết. Hỡi Giê-xu Nazareth, tôi với Ngài có sự gì chăng? Có không quý vị? Công việc của Chúa là đánh bẻ gãi, đến để bẻ gãi xiềng xích của nó. Bẻ gãi cái âm mưu của nó là muốn kéo cả thế gian này trong sự chết. Và Chúa để bẻ gãi ra bằng sự chết của Chúa trên thập tự giá để đền tội. Và Chúa để bẻ gãi nó bằng sự sống lại phục sinh của Ngài. Nó biết cái công việc của nó thất bại. Và khi nó gặp gỡ mặt đối mặt với Chúa Giê-xu, nó hỏi: Ngài đến để làm gì? Để diệt chúng tôi sao? Quý vị thấy chữ này không? Không phải nó nói là Ngài đến để mà thua chúng tôi, mà nó biết cái hậu quả cuối cùng của nó là gì. Đến, Chúa đến để mà Chúa hủy diệt nó. Nhưng mà thời kỳ Chúa Giêsu hủy diệt nó bằng sự chết trên thập tự giá và sống lại trong sự phục sinh để gãy cái mưu của nó. Và Ngài hầu đến trong Thi-a đoạn 25, Chúa nói là Chúa đến với vương quyền và các muôn vàn thiên binh thiên sứ của Ngài trên đám mây cách binh hiển, và đất sẽ rúng động, mọi người sẽ đấm ngực của mình. Nhưng mà chúng ta con cái của Chúa thì sao? Luca đoạn 21 nói là thấy điều đó thì sao? Ngẩng mặt lên vui mừng tại sự cứu rỗi của chúng ta đã đến gần rồi. Hay là chúng ta đang lo sợ giống như những người khác? Khi chúng ta sống theo cách Chúa muốn chúng ta sống mỗi ngày, và chúng ta không phải là lo sợ, sợ hãi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy ma quỷ ngày của nó đến gần, và nó biết như thế nào nó phải làm dằn hoãn, làm cho chúng ta bất an, làm chúng ta sợ hãi, chúng ta bối rối, và thậm chí có thể chối bỏ đức tin của chúng ta. Đừng có sợ. Thi Thiên 27 là cái phần hồi nãy chúng ta đọc trong giờ ca ngợi Chúa. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi sẽ sợ ai? Mà Đức Giê-hô-va là đồn lũy mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ làm ác, kẻ cừu địch và thù nghịch tôi xông vào tôi đặng ăn nuốt thịt của tôi, là cắn và xé làm cho chúng ta bị đau đớn tổn thương, thì chúng nó sẽ đều bị vấp ngã. Dù một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dù giặc giả giấy nghịch cùng tôi, khi ấy tôi có lòng tin cậy vững bền. Đó là cái điều mà chúng ta cần có lời của Chúa trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta có thể kết luận ở đây: Chúa không thỏa thuận với ma quỷ. Khi mà ma quỷ tuyên bố tôi biết Ngài là ai. Có một lần nọ, ông sứ đồ Phao-lô đến thành Athens, và ông gặp một cái người phụ nữ đó bị quỷ Python, là cái quỷ mà bói toán. Không biết quý vị có từng đi coi bói toán xin số đề không? Xin thầy ba cô bảy cộng năm gì đó, bị cái người này đánh xét đánh mà không chế cái thầy ba thầy bảy nhập vô, cái đưa số rất là linh. Hãy cẩn thận, ma quỷ nó có thể làm được điều đó. Nhưng mà chúng ta đừng có bán hồn của mình, linh của mình cho ma quỷ. Đừng có thỏa thuận với ma quỷ. Ông Phao-lô đến đó thấy cái ma quỷ nó ám vào cái người nữ này, trong đấy là một người đầy tớ của người chủ mình, mà làm lợi rất là giàu cho người chủ, tại vì ai cũng tới xin nó bói toán hết. Để mà tôi không biết hồi xưa có số đề không, mà ở trong kinh thánh nói là làm lợi cho chủ nó rất là nhiều, giàu có. Và nó đi theo Phao-lô mỗi ngày, ông Phao-lô đi giảng dạy đâu đó, tôi biết ông là ai, tôi biết ông là đấng thánh của Đức Chúa Trời Chí Cao. Và trong kinh thánh nói là ông Phao-lô cực mình, cực khổ, khó chịu trong lòng. Đôi lúc chúng ta đi ra mà quỷ biết ông bà anh chị em là ai không quý vị? Biết không? Biết chứ, nhưng mà phải cẩn thận. Nó biết chúng ta là con của Đức Chúa Trời Chí Cao, tôi tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, là một người đầy tớ thánh của Đức Chúa Trời Chí Cao, là nó biết chúng ta đồng bọn với nó. Cái đó là hai cái quan trọng. Cái người đó, cái thằng đó, nó đồng bọn với mình đó. Không sao, là chúng ta có cách ăn, có nếp sống, có lời nói y chang những gì mà nó muốn chúng ta. Là chúng ta đang là gì? Đồng bọn với nó. Còn khi chúng ta giống như ông Phao-lô nói là tôi biết người này là đấng thánh, người này có đấng thánh Đức Chúa Trời Chí Cao ở với người đó, là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao. Còn nếu không thấy điều đó trong chúng ta thì nó vỗ tay, cái ông đó hả, bọn mình rồi, bạn nhậu với nhau, bạn hút với nhau, bạn cần sao với nhau, bạn đi hai hàng với nhau, éo với nhau, nó bạn với mình hết. Cẩn thận, ma quỷ nó biết chúng ta rất là rõ. Tôi không biết mình chị em chung bàn, chị em không biết tôi, ma quỷ chúng ta, ma quỷ biết chúng ta. Nhưng mà Chúa không thỏa thuận với điều đó. Khi mà nó xưng tụng Chúa, tức là chúng ta nói, sao kỳ vậy? Ở đây ma quỷ nói là tôi biết Ngài là đấng thánh của Đức Chúa Trời Chí Cao, mà tại sao là ở câu số 33, 35 nói là xong Chúa Giêsu quở nặng nó, trách nó. Tại sao vậy quý vị? Chúng ta ngạc nhiên không? Khi mà ma quỷ nó xưng tụng Chúa, đáng lẽ Chúa cho nó xưng tụng đấy ha. Mình đang hãnh diện mà, đang đó giữa đám đông, ma quỷ nó nói, người này biết, hắn biết mình là ai, khỏi cần nói, để hắn nói. Không, Chúa quở trách nó. Chúa muốn con dân của Chúa đưa bàn tay thánh sạch lên ca ngợi Chúa, chứ không phải Chúa muốn ma quỷ ca ngợi Chúa. Chúa muốn chúng ta tôn cao danh Chúa, chúc tụng danh của Chúa, chứ không phải là Chúa muốn ma quỷ và quỷ sứ chúc tụng danh của Chúa. Ở trong Kinh Thánh Chúa nói là Chúa có thể Chúa khiến đá trở nên dòng dõi Abraham. Chúa có thể khiến thiên sứ để nói về tin lành cứu rỗi Chúa của Chúa cho người khác. Nhưng mà Chúa không dùng, Chúa muốn dùng ông bà anh chị em và chính mình tôi được dự phần trong vương quốc của Chúa. Chúng ta thấy hạnh diện không? Cảm ơn Chúa không quý vị? Nhờ anh Chúa, xin Chúa ban cho chúng ta đừng thỏa thuận với ma quỷ, mà hãy sống như thế nào để ma quỷ đi ra nó biết chúng ta là ai. Là ai? Con của Đức Chúa Trời chỉ cần. Chứ đừng nói là ồ, nó đồng đồng bạn của mình đó nghe. Hai cái thái độ chúng ta không nên thỏa thuận, và sự vinh hiển thuộc về Chúa. Mọi người đều sững sờ sau khi Chúa nói hãy nín đi và ra khỏi người này. Quỷ bèn vật vã ra khỏi giữa đám đông. Quỷ bèn vật ngã người giữa đám đông rồi ra khỏi, không làm hại chi đến người. Một người có quyền năng của Chúa, quý vị, kinh nghiệm được sự tha thứ, kinh nghiệm được huyết của Chúa làm cứu rỗi đời sống của mình, làm sạch hết tội ác của mình. Và quý vị kinh nghiệm giống như Chúa Giêsu nói, tất cả quyền phép trên trời dưới đất bên dưới đất đã được giao cho ta, và ta ở cùng các ngươi. Thì Chúa nói chúng ta điều gì ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28? Dạy dỗ muôn dân, nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Chúa Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Và trong Mác thì nói rằng các ngươi sẽ bắt rắn trong tay, ăn giống chi độc chẳng hại gì, và đặt tay trên người đau, người bệnh thì người bệnh sẽ được chữa lành. Lời hứa của Chúa vẫn còn giá trị trong bàn chén chính mình tôi đến ngày hôm nay. Khi chúng ta sống theo tiêu chuẩn, sống theo cái sự mà Chúa muốn chúng ta sống, và tất cả những điều đó sẽ cho chúng ta một kết quả giống như vậy. Mà quỷ nghe Chúa quở trách, Chúa đuổi nó ra. Và sau khi nó vật ra khỏi người này thì nói là mọi người đều sững sờ và nói với nhau rằng ấy là đạo chi vậy? Người lấy phép và quyền mà đuổi tà ma, và chúng liền ra. Vậy danh tiếng Ngài đồn khắp các nơi xung quanh. Có hai cái thái độ trong cuộc sống chúng ta ngày hôm nay. Xin Chúa ban phước cho chúng ta những ngày sống cuối cùng trên đất này. Người ta sẽ biết danh của Chúa đồn ra ở tại khu vực đường 6, nhà hàng cái hội thánh 6400 West 26. Họ sẽ biết danh của Chúa được đồn ra ở tại số con cái Chúa Thornton, số con cái Chúa Golden ở Lakewood, ở South East Aurora, ở trên Boulder, ở vùng Aurora, ở gần phía trường Aurora. Danh Chúa được đồn ra nơi đó tốt đẹp, vinh hiển. Hay là ma quỷ bắt đầu, ô, cái xóm đó đó hả? Ô, nó bạn với mình hết trơn. Nhờ Chúa, xin Chúa ban cho chúng ta làm vinh hiển danh Chúa trong cuộc sống của mình mỗi ngày. Amen quý vị. Là đứng lên chúng ta cùng.